Sau hai ngày đường, thầy Thiện Duyên đến bờ sông Ni Liên Thiền, thấy một cây xoài xum xuê cành lá, phần thân dưới to khoảng hai người ôm, chung quanh không cỏ. Thầy đến ngồi giữa gốc xoài nghỉ mệt. Một điều khiến thầy hết sức lạ lùng, đó là con sông rất ít nước, ít gần như không có. Chỗ có nước thì rất cạn, nước trong veo, nhìn thấy từng hạt cát dưới lòng sông. Thoáng nhìn, cảm tưởng như một con sông cát trắng, chứ không phải Ni Liên Thiền. Cái nóng gay gắt trưa hè chiếu xuống lòng sông đầy cát khô, khiến hơi mù bốc lên như có một màn sương mỏng. Nóng khó thở, nhưng không khí dưới gốc xoài thì tương đối dễ chịu. Ngồi một chút, thầy lại nằm dài trên cát. Trước cảnh vật hữu tình, một con sông cạn toàn một màu cát trắng, một gốc xoài đứng nghiêng nghiêng trên bờ sông vắng, tàn lá xum xuê như cây lộng, quanh gốc là bãi cát thiên nhiên, vừa sạch vừa mát. Đó đây, một vài nơi, lòng sông còn đọng nước bốc lên một lớp khói mờ. Trong tâm hồn thầy Thiện Duyên bỗng hiện lên hình ảnh từ bi vô lượng, phong thái uy nghiêm, bước chân nhẹ và chắc như sư tử của Đức Phật, đã từng một mình một ngựa vượt qua tất cả thành trì, nội cỏ, núi rừng, bỏ lại ngai vàng, cha già, vợ trẻ, con thơ trong một đêm trăng dằn vặt. Dấu chân Ngài đã từng in rõ đâu đây trên địa danh này. Con sông này, cảnh vật này và trăng sao hôm ấy cũng đã từng chứng kiến Ngài tay cầm kiếm báo dũng cảm phi thường, cắt bỏ tóc xanh, vui kiếp sống tan bồng thoát tục. Rồi 6 năm sau, cũng dọc theo con sông này, dưới gốc cổ thọ Bồ Đề, Ngài đã khám phá toàn diện bí mật về chân lý, sinh, trụ, dị, diệt của vạn hữu và đắc được vô thượng tam miểu tam Bồ Đề trí. Trong khi tâm thức đang trôi về quá khứ, bỗng một ông lão trên dưới 60 đang lùa đàn chê về phía thầy. Sau khi cho chúng nằm nghỉ xung quanh, ông lão đến ngồi gần bên thầy gợi chuyện.
Thầy là người địa phương hay thì sao mới đến?
Bần đạo từ Sa Quách Thi mới đến.
Ở xa dữ vậy sao? Thầy đi một mình hay có bạn đồng hành?
Đi một mình.
Trời, thầy dám đi một mình?
Có chi mà không dám.
Bộ thầy không sợ sao?
Sợ cái gì thưa cụ?
Thì trộm cướp, thú dữ chẳng hạn.
Thú thật với cụ, bần đạo không sợ những hiểm họa ấy. Giả lại bần đạo vô sản, chỉ có bộ y đang mặc và cái bát để xin ăn, thì có chi mà phải lo, phải sợ. Còn thú dữ, nếu là quan gia thì dù có lên trời cũng không tránh khỏi. Mạng sống là vật mượn của đất, nước, lửa, gió, thì nếu chủ đến đòi thì bần đạo sẵn lòng hoàn trả.
Thầy quả là người can đảm, vô ưu, vô quý.
Bần đạo cũng không phải can đảm hơn người, nhưng nhờ biết rõ tất cả hiểm họa ấy không đáng sợ bằng sự chết.
Nói vậy, bộ thầy không sợ chết nữa sao?
Không sợ, thưa cụ.
Thầy cho biết lý do.
Vì quá quen thần chết.
Ý, thầy đừng nói chơi, thần chết linh lắm.
Thưa cụ, là kẻ tu hành, bần đạo đâu dám nói lời phi lý.
Thầy giải thích tôi nghe.
Thưa cụ, vấn đề cũng đơn giản thôi. Bần đạo hỏi thật cụ nhé, hồi nhỏ cụ có sợ ai không?
Tôi có sợ bác hai tôi, mặt mày trông dữ tợn, thân người vừa lớn vừa cao. Mỗi khi tôi khóc, mẹ tôi thường nhát, nín đi coi chừng bác hai tới, thế là tôi đến ngay.
Nhưng bây giờ cụ còn sợ như vậy nữa không?
Hết sợ rồi.
Tại sao?
Thầy hỏi đột ngột, tôi làm sao trả lời được.
Thưa cụ, cụ cho phép bần đạo giải thích nhé. Thần chết ví như bác hai, chúng sanh ví như cụ. Thuở nhỏ, vì cụ không được gần gũi thân thiện với bác hai, nên chỉ nghe mẹ nhát hoặc thấy mặt bác là cụ sợ hết hồn hết vía. Nhưng khôn lớn lên, cụ có dịp tiếp xúc chuyện trò, gần gũi thân thiện với bác nhiều lần, nên cụ không còn sợ bác nữa. Cũng như thế ấy, chúng sanh vì không chịu làm quen gần gũi trò chuyện với thần chết, nên khi nghe đến tên là thần hồn đã muốn lìa thần xác. Còn bần đạo thì mỗi ngày đều có làm quen chuyện trò với thần chết, quen đến độ lúc nào cũng thấy rõ thần chết ở ngay nòng mũi, nghĩa là thần chết chỉ chực chờ mang bần đạo đi trong một dòng hơi thở. Đã quá quen như vậy thì bần đạo còn sợ chi thần chết nữa.
Hay, hay, có lý. Nhưng thú thật với thầy, đôi lúc tôi cũng có nghĩ đến thần chết, nhưng mỗi lần như vậy là tôi cảm thấy chán đời quá, không muốn làm gì hết. Còn như tôi không nghĩ đến chết thì tôi cảm thấy lạc quan, yêu đời, ăn uống, ca hát, vui chơi, hưởng thụ được ngày nào hay ngày đó, chừng chết hẳn hay. chớ ngồi nhớ ông ta hoài cũng nản lắm.
Thưa cụ, nếu cụ là chủ một chiếc thương thuyền, chẳng hay thuyền bị lũng sắp chìm thì cụ phải phản ứng thế nào? Lo tìm cách sửa chữa chiếc thuyền, hoặc tìm kế thoát thân, hay cứ ngồi khoanh tay hò hát chờ chết?
Phải lo cấp tốc tìm cách sửa thuyền là điều kiện tiên quyết. Trong hoàn cảnh bất thành thì phải tìm kế thoát thân, chớ vui sướng gì mà hò với hát. Trừ phi người điên mới hành động như vậy.
Thưa cụ, thì vấn đề sống chết cũng đã tự nó sáng tỏ. Thân này ví như chiếc thuyền bị lũng, cuộc sống luân hồi ví như con sông lớn. Bờ bên này là khổ ngạn, bờ bên kia là tịnh ngạn. Tâm ta ví như chủ thuyền, các thứ phao nổi để thoát thân là những điều phúc đức. Ta sử dụng chiếc thuyền đi buôn sinh lợi thì ta không có quyền hủy hoại nó. Nhưng trường hợp nó bị phá nước thì ta phải cấp tốc sửa chữa để cứu của. Nếu cứu của không được thì phải dứt khoát cứu người. Muốn cứu người thì phải dùng phao hoặc những loại dụng cụ không có trọng lượng. Hành động trái với những sự thật ấy là điên rồ, là tự sát.
Nhận thấy ông lão đang để hết tâm trí theo dõi pháp thoại một cách chăm chú và phấn khởi, thầy Thiện Duyên sách tấn.
Thưa cụ, đức bổn sư của Bần Đạo có khuyến tỉnh người đời như vậy. Đời người như lá héo, diêm sứ chực chờ ngươi, đang đứng trước cửa chết. Đường trường thiếu tư lương, đời người nay sắp tàn, tiến gần đến cõi chết. Dọc đường không quán trọ, dặm trường thiếu tư lương, người đời hay sát sanh, nói láo không chân thật, lấy của người không cho, qua lại với vợ người, uống rượu men rượu nấu, đam mê những thứ ấy là tự chôn đời mình, là bứng đào gốc thiện. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu.
Để giúp ông ta có dịp đi vào vườn hoa thưởng thức sắc hương tùy sở thích, thầy Thiện Duyên hướng dẫn.
Thưa cụ, trời chưa hẳn hoàng hôn, cụ hãy cấp tốc tìm cách sửa chữa chiếc thuyền. Trường hợp không được thì cụ phải kiên quyết dứt khoát bỏ hết của cải và lập tức ôm phao để cứu lấy mạng sống. Coi phao ấy là hạnh bố thí, đức trì giới. Lực tham thiền nghĩa là luôn luôn hướng tâm nghĩ việc lành, sửa miệng nói lời lành, khiến thân làm hạnh lành. Những thiện pháp này là năng lực chủ yếu điều phục tham sân si, giúp chúng ta sống lợi lạc, chết sanh thiên.
Sau phần kết luận, ông lão chắp tay đối diện thầy Thiện Duyên, phát nguyện xin trọn đời quy ngưỡng Phật Pháp Tăng. Thấy đạo tâm ông lão thuần cố, thầy Thiện Duyên hướng dẫn ông quỳ gối hướng về kỵ viên tịnh xá và trao truyền quy giới. Tạm biệt ông lão chăn dê, chiều hôm ấy, thầy Thiện Duyên đến biên cương nước Dương Xá, theo quốc lộ hướng Bắc, ngoại thành giữa hai ngọn núi Uefara và Uebula. Gần chân núi Uebula có một mạch nước nóng thật lớn từ dưới đất phúng lên tràn xuống khoảng trống của hai ngọn núi chảy vào thành nội. Dân chúng gọi suối nước là Tabola. Theo truyền thuyết thì mạch nước nóng này từ dưới địa ngục đồng sôi phúng chảy lên. Họ tin tưởng chất nước vô cùng linh thiêng màu nhiệm. Khi chưa quy y chánh pháp, đức vua Bimbisara cũng thường tắm nước suối này. Thầy Thiện Duyên định bụng, sau khi ngồi nghỉ đỡ mệt sẽ tìm một chỗ vắng để tắm. Thì bỗng từ xa xuất hiện một toán người khuân giác hành lý nặng nhọc đang đi về phía thầy. Khi đến gần, họ nhất tề để hành lý xuống ngồi nghỉ mệt. Sau đó họ cắt cử một người giữ hành lý, còn những người kia kéo nhau đi tắm. Hướng về người giữ hành lý, thầy Thiện Duyên nghiêng đầu chào và tươi cười.
Này đạo hữu, nếu đạo hữu muốn tắm thì cứ tự tiện, Bần đạo tình nguyện giữ dùm hành lý.
Người thanh niên đến gần ngồi đối diện, vừa chắp tay chào vừa trả lời.
Thành thật cảm ơn ông, tôi chưa tắm bây giờ đâu.
Quý vị đi đâu mà hành lý có vẻ nặng nề và bề bộn quá vậy?
Chúng tôi là ban kịch lưu động, vừa từ kinh đô Baliputta đến đây trình diễn kiếm tiền độ Nhật. Còn ông từ đâu đến?
Bần đạo từ Sawatthi, kinh đô nước Kosala, nằm về hướng tây của xứ này. Bần đạo cũng là bạn đồng nghiệp như quý hữu, đang trên đường trình diễn lưu động vừa đến đây.
Ông trình diễn một mình à?
Vâng, bần đạo độc diễn.
Người thanh niên cười lớn và gặn hỏi qua ánh mắt nghi ngờ.
Ông độc diễn bằng cách nào?
Cách độc diễn của bần đạo chắc chắn là phải khác với cách trình diễn tập thể của quý hữu. Tuy nhiên, xin quý hữu vui lòng cho bần đạo biết cách thức tập diễn của quý ban như thế nào.
Tuy trong bụng rất buồn cười về câu hỏi gần như ngớ ngẩn của thầy Thiện Duyên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lịch sự, anh ta nhã nhặn.
Thưa ông Sa Môn, trước hết chúng tôi tìm chọn địa điểm dựng sân khấu, chia làm tiền trường và hậu trường. Tiền trường dùng để diễn, còn hậu trường dùng để đóng tuồng và tạm nghỉ. Nếu tuồng cũ thì khỏi phải tập vợt, bằng như tuồng mới thì phải phân công mỗi người mỗi vai tập vợt cho thuần, rồi mới dám trình diễn giúp vui khán giả.
Nếu như vậy thì ban kịch lưu động của quý hữu là ban kịch mỹ đời.
Với nét mặt bất mãn, người thanh niên gằn giọng.
Mỹ đời như thế nào?
Xin quý hữu cảm phiền, nghe bần đạo trình bày. Sở dĩ bần đạo nói ban kịch của quý hữu mỹ đời vì nhiều yếu tố. Chẳng hạn như kịch bản là do kịch giả dựng lên theo suy luận sở quan, không phải là chuyện có thực. Thứ đến, anh em diễn viên chỉ giả đóng vai nhân vật này hoặc nhân vật khác, tùy cốt truyện chứ không phải là đương sự. Thứ nữa, những sự kiện, những hình thái vui, buồn, thương, ghét, khóc, cười, sống chết cũng hoàn toàn giả tạo. Sau hết, những khán giả cũng bị lôi cuốn theo sự vui buồn, khóc cười, thương ghét một cách giả tưởng và giả cảm. Do những yếu tố giả ngụy vừa kể, nên bần đạo mới dám nói ban kịch lưu động của quý hữu là mỹ đời. Người diễn cố làm cho rõ mặt thất tình, lục dục, và người xem cũng bị lôi cuốn theo cảm thọ lục dục thất tình ấy. Xong rồi, tất cả đều mệt mỏi và trở về với cuộc sống hiện thực của mình. Mất tiền, tốn thì giờ, hao mòn tâm lực, đức tánh tự chủ bị lung lạc và sức khỏe cũng giảm suy. Bình tâm suy xét thì quả thật không thấy một chút lợi lạc nào, ngoại trừ vui, buồn và khóc cười giây lát.
Nhưng khán giả lại ưa thích. Chúng tôi làm cái trò giả ngụy ấy, bằng chứng là họ đi xem rất đông và thưởng tiền rất hậu mỗi khi chúng tôi làm trò mỹ đời một cách điêu luyện.
Này đạo hữu, chính lời nói và nhận xét của đạo hữu là sự thật, mà sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Đa số người đời thích chạy theo cái khoái cảm mộng mị nhất thời, mặc dù sự thật cái khoái cảm ấy rất vô thường. Nhưng họ vẫn thích, vì tối thiểu trong phút giây trước cái vô thường ấy, họ cảm thấy thú vị ngọt ngào. Người nằm mộng cũng biết khoái cảm khi thấy mộng đẹp và khổ cảm khi thấy điềm xấu. Để có bằng chứng cụ thể, đạo hữu hãy bình tâm chờ xem sự thật ấy sẽ phơi bày tại đây.
Ngay lúc ấy, một ông lão trên dưới 60 tuổi cũng vừa đi tới. Thầy Thiện Duyên vui vẻ kính mời ông ta tạm dừng chân nghỉ mệt. Ông lão cảm ơn và ngồi xuống. Thầy Thiện Duyên mở lời.
Thưa cụ, năm nay cụ được mấy mươi?
60 tuổi rồi.
Vậy mà trong gương mặt hồng hào, dáng dấp nhanh nhẹn của cụ, tôi dám đoán chắc ai cũng tưởng cụ chỉ trên dưới 40.
Ông lão tỏ ra rất hài lòng, trò chuyện với thầy rất vui vẻ. Và trước khi tạm biệt, cụ không quên ân cần mời thầy, nếu có vào thành nội, nhớ ghé nhà cụ dùng cơm. Ông lão vừa khuất dạng, thầy nhìn thẳng người thanh niên.
Quý hữu đã chứng kiến sự thật của cuộc đời chưa? Như ông lão vừa rồi, tuổi đã 60, má cốp, da nhăn, lưng mỏi, gối trùng. Thế mà bần đạo chỉ nói có một câu là ông ta đã quên sự thật và nua bạc nhược của mình, đánh mất sự thật về biến hoại khổ để chạy theo cái khoái cảm nhất thời giả tạo, cho ta thấy người ngu thích được người khác mị mình.
Thưa ông Sa Môn, còn cách thức đọc diễn của ông như thế nào?
Cách trình diễn của bần đạo như thế này. Trường đời là sân khấu lộ thiên, địa điểm thích hợp là những nơi có xảy ra những sự kiện bất như ý, diễn viên là những nạn nhân của sự kiện bất như ý ấy. Bần đạo vừa là người điều khiển chương trình, vừa là người trình diễn. Cốt truyện hoặc kịch bản đem trình diễn là những sự thật liên quan đến nỗi thống khổ của kiếp người. Mục đích của sự trình diễn là làm cho nạn nhân, khán giả bớt khổ, hết khổ và hưởng được an lạc, một sự an lạc do ly dục, ly tham, ly sân, ly si, ly các bất thiện pháp làm cho sinh khởi, chứ không phải do thất tình lục dục chủ động.
Người làm văn nghệ như ông chắc khó kiếm lắm.
Lẽ dĩ nhiên là khó, nhưng việc càng khó thì giá trị càng cao. Những người đã làm và làm cho kết quả trước bần đạo không phải là ít. Ngay như Thái tử Sĩ Đạt Ta từ bỏ ngay vàng ngôi báo, cắt ái từ thân, sống cuộc đời phiêu bạt gió sương, cũng chỉ để đi làm văn nghệ qua hình thức độc diễn, mà hậu quả là hàng triệu người hưởng ứng, kể cả đức vua Bình Ba Sa La và đức vua Ba Tư Nặc.
Nhưng thưa ông, nếu mọi người đều hành động như ông thì quốc gia này sẽ ra sao?
Thì sẽ có sự an lạc thái hòa, mạng sống an toàn, gia tài bảo đảm, dân chúng lạc nghiệp âu ca, gia đình hạnh phúc, chấm dứt chiến tranh, xóa tan thù hận, nhân gian sẽ trở thành cực lạc.
Câu chuyện làm văn nghệ độc diễn của thầy Thiện Duyên đã khiến người thanh niên trong ban kịch lưu động suy gẫm rất nhiều. thấy mình có trao cho người thanh niên được ít nhiều Phật chất, thầy để lời cáo biệt và tìm chỗ vắng tắm rửa, nghỉ ngơi. Trời đã xế chiều, thấy không tiện tiếp tục hành trình, thầy quyết định nghỉ đêm gần mạch nước nóng. Phát hiện có con đường mòn lên núi, thầy thả bộ lần lên, tin tưởng sẽ tìm được một hang núi hoặc một tảng đá bằng phẳng làm phương tiện nghỉ đêm. Quả thật, leo lên không bao xa, thầy gặp một hang đá tương đối rộng rãi và sạch sẽ. Lấy ngọa cụ quét và trải trên mặt một tảng đá phẳng làm đơn nghỉ tạm. Thấy trời chưa tắt nắng, thầy lựa một chỗ ngồi niệm kinh. Nhưng vừa nhìn xuống chân núi, cũng theo con đường mòn thầy lên ban nãy, một người đang leo lên, trông cử chỉ rất hấp tấp. Đến khi tầm mắt thầy có thể phân biệt được, thì ra một thiếu nữ, tóc tai rối bù, y phục xốc xếch, thân hình tiều tụy, mặt mày bơ phờ. Tuy cố bước cho nhanh, như lại ra chiều mệt nhọc. Vừa lên đến chỗ tương đối bằng phẳng cách thầy không xa, cô ta buông mình ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc vô cùng ai oán. Thấy cử chỉ cô gái lạ thường, leo núi trời chiều một mình, ngồi khóc than thống thiết, như oán như hờn, như than trời trách đất mà không cần biết đến ngoại cảnh chung quanh, thầy đoán được 9 phần 10 những nghịch cảnh trái duyên đã xảy ra cho nàng. Thầy nhận thấy phải hành động ngay, chậm trễ sẽ không cứu nàng kịp nữa. Quyết định xong, thầy đằng hắn thật lớn. Cô gái giật mình, quay ngó về nơi phát ra tiếng động và bắt gặp thầy đang tiến về phía nàng. Khi còn cách cô gái khoảng 3 sải tay, thầy thiện duyên từ tốn cất tiếng hỏi.
Này tín nữ, chắc tín nữ có chuyện gì quan trọng lắm nên giờ này mới dám một mình leo núi.
Đã không trả lời, cô gái còn khóc lớn hơn, tiếng khóc càng nghẹn ngào tức tưởi. Im lặng để tôn trọng sự đau khổ của cô gái một lúc, thầy bày tỏ sự thông cảm.
Này tín nữ, trong cử chỉ và nét mặt tín nữ, bần đạo biết chắc tín nữ đang vô cùng quẫn trí, vì đã trải qua một trận bão lòng dữ dội mà hậu quả có thể là cái chết.
Cô gái ngước lên nhìn thầy, không nói gì và cúi đầu tiếp tục khóc. Để nắm vững tình tiết ngõ hầu tìm lời thích ứng khuyên giải, thầy thiện duyên nói chậm rãi, rõ ràng và thương cảm.
Này tín nữ, bần đạo lấy làm xót xa trước tình huống vô cùng thương tâm của tín nữ. Nếu có thể được, xin tín nữ nén lòng kể cho bần đạo nghe với. Bần đạo xin tình nguyện chia sẻ nếu vấn đề không vượt khả năng của bần đạo.
Nàng từ từ ngước nhìn thầy thiện duyên bằng ánh mắt biết ơn và với giọng nói vô cùng buồn thảm. Nàng kể cho thầy nghe là cha mẹ gả ép nàng lấy chồng trong khi nàng đã có người yêu. Không biết làm sao hơn, nàng trốn bỏ nhà ra đi để chung sống với người yêu. Nhưng khi đến nơi thì người yêu đã cưới vợ và ra mặt phụ bạc nàng chẳng chút thương tình. Quá đau khổ, quá tuyệt vọng, và đã 3 ngày rồi nàng lang thang vô định, thân gái dặm trường, bốn bề xa lạ, thật không còn nỗi thống khổ nào bằng. Hơn nữa, nàng cũng không còn mặt mũi nào dám trở về nhà cha mẹ. Quá khổ tâm, quẫn trí, nàng quyết lên núi quyên sinh. Nghe nàng tóm thuật sự kiện thương tâm ấy, thầy thiện duyên an ủi.
Hoàn cảnh tín nữ quả thật vô cùng đáng thương. Ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng phải hành động như tín nữ. Vì khổ xác thịt thì còn có thể chịu đựng, chứ khổ tinh thần thì quả thật khó khăn. Này tín nữ, đối với cái khổ tinh thần vừa kể, có 2 phương pháp giải quyết. Một là tự sát, 2 là chịu đựng. Vậy tín nữ chọn giải pháp nào?
Thưa ông Sa Môn, tôi đã dứt khoát chọn giải pháp thứ nhất nên mới lên đây.
Tín nữ tin là sau khi chết sẽ hết khổ.
Tôi tin như vậy.
Tín nữ tính sai rồi. Hiện tín nữ sắp hành động theo sự tính toán sai lầm ấy.
Tại sao lại sai lầm?
Vì sự đau khổ của tín nữ đâu phải ở trong chân tay, tim gan, não tủy, hoặc ở trong bất cứ một bộ phận nào của cơ thể, mà nó ở trong tâm thức của tín nữ. Do đó, hủy hoại thân thể vô tội thì quả là hành động vô lý, sai lầm. Hơn nữa, thân thể này nào phải của tín nữ, mà chính tín nữ đã vay mượn của cha mẹ máu thịt và vay mượn của mọi người những phương tiện sống. Chẳng hạn như y phục thì mượn của thợ dệt, thợ nhuộm, thợ may, vân vân, để che đậy tấm thân lõa lồ hôi thối này. Còn vật thực thì ta mượn của loại vật như trâu bò, kéo cày, kéo bừa, và mượn của những bác nông phu tay lắm chân bùn gieo mạ cấy lúa, gặt hái, hong phơi, vê sàng, xây giả để có hộp cơm ăn sống qua ngày. Do đó, tín nữ không có quyền hủy hoại thân thể mà phải để nó trả nợ mẹ cha và làm tròn bổn phận đối với mọi người liên đới. Tín nữ không có quyền bất hiếu với mẹ cha và bất nghĩa với mọi người, vì hành động ấy không phải là tư cách của một con người. Tín nữ cũng không nên vì sự tức giận buồn phiền nhất thời do người khác gây ra rồi nông nổi lấy lửa đốt nhà mình. Nhà cháy đã không hết khổ, mà chính tín nữ là chủ nhà lại càng khổ thêm. Vả lại, tín nữ hủy hoại thân thể vô tội đã không giải quyết được gì, mà còn làm khổ cha mẹ, ông bà, thân bằng, bè bạn. Hơn thế nữa, người bạc tình của tín nữ sẽ chê tín nữ ngu, vì tín nữ đã vô tình giúp họ gỡ được gánh nặng trong lòng. Không có gì vui sướng khoái trá cho người bạc tình bằng khi thấy mình khổ sở vì họ. Đừng khờ dại đi tiếp tay cho sự khoái trá của kẻ bạc tình. Một người trẻ đẹp như tín nữ thì thiếu chi chỗ xứng đáng để trao thân gửi phận. Do đó, bần đạo khuyên tín nữ nên chọn giải pháp thứ hai, tức là chịu đựng cho đến khi hết khổ.
Ông Sa Môn ơi, tôi làm sao chịu thấu?
Tín nữ đã khổ bao lâu rồi?
Dạ, 3 ngày rồi.
Tín nữ bảo là chịu không thấu, nhưng sự thật thì tín nữ cũng đã chịu được 3 ngày. Nếu cố chịu đựng thêm 3 ngày nữa thì cái khổ tự nó sẽ bớt đi. Và nếu cố gắng chịu đựng lâu hơn thì sự khổ sẽ không còn nữa.
Ông an ủi tôi vậy thôi, chứ sự thật trong 3 ngày qua tôi chỉ thấy cái khổ càng tăng chứ không có giảm.
Này tín nữ, trẻ thơ, lần đầu thấy mặt trời chiếu ánh sáng gắt gao, càng trưa càng nóng, rồi đâm ra hốt hoảng, vì lầm tưởng rằng nếu mặt trời lên cao nữa thì chắc chết chứ không sao chịu thấu. Nhưng sự thật thì không phải vậy, vì mặt trời lên đúng độ cao rồi cũng phải tự động thấp xuống và sức nóng cũng giảm theo. Cái khổ cũng vậy, trong 3 ngày qua tín nữ sở dĩ chưa thấy bớt vì cái khổ chưa lên tới độ cao tột của nó. Nhưng tín nữ hãy bình tâm, đừng vội hốt hoảng như đứa trẻ sợ chết vì sức nóng mặt trời. Từ từ tín nữ sẽ thấy cái khổ tự động bớt dần. Tín nữ hãy tin rằng vạn vật trên đời đều mang chung một định luật vô thường là sinh ra, lớn lên rồi hoại diệt. Không có một cái gì có thể đứng yên một chỗ mà không chuyển biến và hoại tiêu. Tín nữ cũng vậy, bần đạo cũng vậy, mọi người cũng vậy. Tất cả rồi đây sẽ già nua xấu xí, bệnh hoạn suy mòn và cuối cùng trở thành tro bụi. Ngay cả thành trì, cung điện của xứ này trong chốc lát cũng sẽ trở thành bình địa nếu có chiến tranh. Một điển hình gần nhất là nếu không có bần đạo khuyên giải, chuyện trò thì giờ đây thân thể của tín nữ đã thành một đống thịt vụn làm mồi cho kênh kênh quả quả. Cái định luật vô thường là thế, hãy bình tĩnh, sáng suốt và hành động nhiêu ích. Dĩ vãng hãy bỏ qua, tương lai đừng mơ ước, hãy lo tu thân hành thiện để cho cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Này tín nữ, bần đạo cũng từng đau khổ như tín nữ, nhưng bần đạo quyết tâm chịu đựng. Từ sau Á Thi, bần đạo đến đây, trong cuộc hành trình xa xôi này, bần đạo cũng đã quên dần quá khứ và cũng đã tìm thấy sự an ổn trong tâm hồn. Bần đạo biết cái khổ của tín nữ quả thật lớn lao, lâu dần mới giảm bớt được, nhưng chắc chắn là nó phải bớt. Tín nữ không cần phải làm chi cả, ngoại trừ cố gắng chịu đựng một thời gian thì tín nữ sẽ bớt khổ, hết khổ và sẽ lạc quan yêu đời trở lại.
Nhưng đến khi hết khổ thì trái tim tôi đã nát vụn ra từng mảnh.
Này tín nữ, bần đạo đã có mặt trên trái đất này hơn 30 năm và du hành gần khắp trung thổ. Bần đạo chưa hề thấy ai bị nát tim bể óc vì khổ. Bần đạo đảm bảo là tim của tín nữ sẽ không bao giờ bị vỡ, trừ phi tín nữ tự tay phá hủy nó.
Gương mặt tương đối bình tĩnh, thiếu nữ nói như để cho chính mình nghe.
Đời tôi quá bất hạnh, linh hồn đã mất, chỉ còn lại thân thể và hơi thở mà thôi.
Thầy Thiện Duyên tiếp tục soi sáng.
Này tín nữ, nỗi khổ tâm của tín nữ sở dĩ dai dẳng khó giảm là vì tín nữ quá ưa tin người, tin một cách mù quáng bất trí. Ai đời có của quý không chịu cất giữ, đem gửi cho một người xa lạ, đến khi người ta trở mặt, tự mình đã không biết hối cải mà còn đòi chết theo tiền của. Người trí có của quý tự mình cất giữ, trường hợp bắt buộc phải gửi thì người trí chia ra gửi cho nhiều người. Nếu mất chỗ này thì còn chỗ kia, mất chỗ kia thì cũng còn chỗ nọ. Trái tim của tín nữ là của quý, tại sao không tự mình cất giữ mà đem gửi trọn vẹn cho một người? Giờ thì tín nữ đã thấy rõ cái đại họa khi người ấy trở mặt hay chưa?
Ông Sa Môn, ông khuyên giải cho tôi bớt khổ. Tôi thành thật cảm ơn ông. Nhưng trái tim nào phải của cải mà đem chia gửi người này người nọ.
Bần đạo hỏi thật tín nữ nhé, tín nữ có thương cha mẹ không?
Dạ có.
Có thương ông bà không?
Dạ có.
Có thương anh em không?
Dạ có.
Có thương bạn bè không?
Dạ có.
Như vậy chứng tỏ tình thương có thể chia sẻ.
Nhưng tình yêu thì khác. Một khi đã cho thì cho trọn vẹn, chứ làm sao giữ lại chút ít được.
Tại tín nữ không chịu nhìn nhận sự thật đó thôi. Đức bổn sư của bần đạo có dạy, không có yêu thương ai bằng yêu thương thân. Bần đạo hỏi thật nhé, tín nữ có dám móc mắt môi tim cho người yêu không?
Dạ không. Nhưng tôi dám chết cho người yêu, như hôm nay chẳng hạn.
Thật tội cho tín nữ quá, đến giờ phút này mà còn chưa chịu tỉnh ngộ. Tín nữ định sẽ còn mê ngủ đến bao giờ? Sự thật, trên đời này không một ai dám móc mắt môi tim cho người yêu bao giờ. Vì con người, như Đức bổn sư dạy, yêu thương thân thể này hơn tất cả. Còn như cái dự định chết của tín nữ hôm nay, nào phải chết cho người yêu, mà chết vì không được người yêu. Hoặc nói một cách khác là, tín nữ không phải chết cho tình yêu, mà chết vì mất tình yêu. Người trí lỡ dấp té thì cố đứng lên, tiếp tục đi nữa, không bao giờ nằm dạ. Cử chỉ nằm dạ là của trẻ con. Người trí dù bị dấp té nhiều lần vẫn cố gượng đứng dậy để tiếp tục làm lành, nói tốt và nghĩ phải ngõ hầu tạo cho mình một đời sống có ý nghĩa, đồng thời giúp ích mọi người, nhất là cha mẹ và người thân. Tín nữ mới dấp té một lần, tuy nặng nhưng nào đâu đã chết. Hãy đứng lên, đứng lên đi tín nữ. Tín nữ còn trẻ còn đẹp thì lo chi không gây dựng được sự nghiệp tương lai. Bần đạo chúc tín nữ từ nay cho đến ngày nhắm mắt luôn luôn hiền lương thuần thiện, thân khẩu ý trọn lành, hưởng cuộc đời sống an vui và thanh tịnh.
Thưa ông Sa Môn, ông là ân nhân cứu mạng tôi. Đời sống hiện tại của tôi là do ông tác tạo. Để đền ơn, tôi xin hoàn toàn vâng lời ông dạy. Chỉ ngoài những điều đã dặn dò, ông còn chỉ bảo thêm gì nữa không?
Này tín nữ, thật bần đạo vô cùng hoan hỷ đối với tinh thần giác ngộ của tín nữ. Vậy để xứng đáng đối với danh từ tín nữ mà bần đạo đã xưng hô, xin tín nữ hãy quỳ lên, hướng mặt về kỳ viên tịnh xá, nơi Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang ngự, để bần đạo trao truyền quy giới. Từ nay, tín nữ là đệ tử chính thức của Phật Pháp Tăng cho đến ngày nhắm mắt.
Sau khi hướng dẫn thiếu nữ thọ trì quy giới, thầy Thiện Duyên đích thân đưa cô ta một đoạn đường để cô ta xuống núi. Sáng hôm sau, thầy Thiện Duyên vào thành nội khất thực. Thấy vừa đủ, thầy đến dùng ngọ tại chùa Trúc Lâm. Ngôi chùa này do đức vua Bimbisala cho kiến tạo cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Cảnh trí ngôi chùa rất u nhàn thiền dị. Các loại tre tốt, nhất là trúc, bao bọc chung quanh và mọc ở những nơi thích hợp. Rủ cành buông lá trông rất nên thơ. Nền đất được quét dọn thật sạch nên không khí rất mát dịu. Xa xa cách nhau có một tịnh thất. Trong chu vi rộng của chùa Trúc Lâm có rất nhiều tịnh thất như vậy. Được ngài trụ trì cấp cho một tịnh thất, thầy Thiện Duyên quyết định ở lại tịnh tu một thời gian sau cuộc hành trình xa xôi vất vả. Sau đó không lâu, ngài trụ trì vì Phật sự phải đi xa, bèn họp tăng và trao trọng trách quản tự quản chúng cho thầy Thiện Duyên, vì không có vị nào niên cao lạp lớn như thầy. Tôn trọng tăng sai, thầy điều hành Phật sự tại Trúc Lâm rất có kỹ thuật. Kỹ thuật thầy điều hành Phật sự là đối với chúng, thầy áp dụng từ bi hỷ xả và đức công bằng, nghĩa là biết nâng đỡ, khuyến khích những vị chân tu, thẳng thắn nhắc nhở khuyến cáo những vị thiếu đức tu. Không thiên vị, vì thương, vì ghét, vì si và vì sợ, sống đúng theo pháp luật hòa. Đối với tự thân, luôn luôn trì giới, hành thiền và tu huệ. Tinh tiến bất thối, kham nhẫn tối đa, phát bồ đề tâm, lập bồ đề nguyện và tu bồ đề hạnh. Đối với tín đồ thì giảng dạy, hướng dẫn, khích lệ và sách tấn không kể gian nguy, chẳng nề cực nhọc, thực hiện hạnh nguyện lợi tha một cách khế cơ và khế lý. Nhờ dung hợp được đức tự lợi và hạnh lợi tha nên công tác điều hành Phật sự tại Trúc Lâm vô cùng phấn khởi. Trong những ngày thuyết pháp công cộng, thầy Thiện Duyên chẳng những tỏ ra uyên thâm giáo lý mà còn rất mực biện tài. Do đó, số thính giả tại giảng đường Trúc Lâm càng ngày càng đông. danh đức càng đồn xa thì lợi lộc càng phát sanh nhiều. Nhưng vấn đề được ghi nhận là thầy Thiện Duyên luôn luôn tỏ ra đáng mặt một nhà mô phạm, chỉ nhận vật thực đủ dùng một buổi, còn dư ra đều đem phân phối đồng đều cho chúng. Có thể nói rằng, so với vị trụ trì trước, thầy Thiện Duyên đóng góp cho chùa Trúc Lâm tích cực hơn về mọi mặt, đối nội cũng như đối ngoại. Những tưởng thầy sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn, lâu hơn cho ngôi Trúc Lâm tự, đồng thời cũng tạm dừng bước du hóa trong một thời gian. Và riêng đối với vết thương lòng, sẽ nhờ không khí và Phật sự tại Trúc Lâm giúp thầy quên dần dĩ vãng. Nhưng một buổi chiều, thầy nhận được một tin dữ khiến thầy phải xót xa tê tái. Số là sau buổi thuyết pháp công cộng, thầy trở về tư thất và ngồi hóng mát trên một chõng tre dưới bụi trúc, thì thầy Thiện Sanh phụ tá đặc trách dạy đạo cho ni chúng đến gặp thầy. Được hỏi có chuyện gì thì thầy Thiện Sanh cẩn báo:
"Thưa thầy, hôm qua như thường lệ đệ sang ni viện dạy đạo, trước khi trở về có một ni cô lạ mặt hỏi đệ về thầy, rằng Thiện Duyên có phải là thế danh thực sự của thầy không? Đệ đáp phải. Cô ta hỏi thêm, có phải sinh quán thầy ở sau Quách Thi không? Đệ đáp phải. Cô ta lại hỏi, tuổi đời của thầy khoảng 30, nước da tương đối trắng, mặt mày trung hậu, tánh tình hòa nhã phải không? Đệ cũng đáp phải. Cô ta mỉm cười, cúi đầu im lặng, động tánh hiếu kỳ. Đệ hỏi, cô có quen thầy không? Cô ta đáp là quen nhiều lắm và quen lâu rồi. Đệ hỏi tên họ và sinh quán, thì cô ta cho biết tên Ly Lan ở sau Quách Thi."
Vừa nghe đến tên Ly Lan, thầy Thiện Duyên tối tăm mặt mũi. Thấy cử chỉ lạ, thầy Thiện Sanh lập tức đến đỡ và lo lắng hỏi có sao không. Cố gượng bình tĩnh, thầy khẽ trả lời:
"Cảm ơn thầy, tôi chỉ hơi khó chịu. À, vừa rồi có phải thầy bảo ni cô ấy tên là Ly Lan?"
"Vâng, đúng vậy."
"Thầy có nghe lầm không?"
"Không thể nào lầm được."
Nghe lời xác nhận của thầy Thiện Sanh, thầy tự nói nho nhỏ như để cho mình nghe:
"Ly Lan, Ly Lan ơi, tại sao muội lại tìm đến nơi này? Muội đã phụ rể tình huynh, lên xe hoa du duyên mới. Muội nhẫn tâm bóp nát và chà đạp lên đó hoa yêu thương vừa chớm nở trong trái tim huynh. Huynh lên trên trôi dạt như thuyền không bến. Vết thương bị tình phụ sắp lành thì muội lại đang tâm làm cho rỉ máu. Ly Lan ơi, muội đừng bao giờ hy vọng được gặp lại huynh."
Quay sang thầy Thiện Sanh, thầy căn dặn:
"Thầy nhớ bảo với cô ta rằng tôi không muốn gặp và tuyệt đối không bao giờ cho cô ta gặp."
Suốt thời gian du hóa, đây là lần đầu tiên thầy Thiện Duyên vô cùng phiền não. Tâm hồn thầy đang bình lặng, bỗng dưng trận bão phiền não đã khiến cho Hồ Tịnh Tâm phải gào lên tiếng sóng. Danh từ Ly Lan có một sức mạnh vô hình, phi thường, làm lòng thầy điên đảo. Đi, đứng, ngồi, nằm, quai nghi nào cũng bất ổn. Quang cảnh Trúc Lâm tư bề yên lặng, thế mà trong lòng thầy, tiếng sóng phiền não đang gào thét dữ dội. Thầy ghét hay thương, thầy hờn hay oán, thầy cũng không phân biệt được. Nhưng có một điều hết sức lạ lùng là cái tên Ly Lan và hình ảnh Ly Lan cứ bám trụ thầy, không chịu rời xa. Suốt đêm ấy, thầy không chợp mắt. Sáng hôm sau, trời vẫn còn mờ hơi sương, thầy Thiện Sanh lại đến và cho biết: "Tối hôm qua, khi vừa nghe là thầy Thiện Duyên không muốn gặp và không cho gặp, là nàng ré lên khóc ngay, khóc thật to, khóc tức tưởi, vừa khóc vừa kể lể những gì không ai nghe được." Thầy Thiện Sanh kết luận:
"Thật tội nghiệp cô ta quá, thầy không thể cho cô ta gặp mặt được sao?"
Thầy Thiện Duyên im lặng, không trả lời. Thầy Thiện Sanh tìm đủ lời lẽ gợi chuyện để được nghe sự thật về nỗi quẩn khúc trong lòng thầy Thiện Duyên, mà thầy Thiện Sanh nghĩ là sẽ vô cùng gây cấn và thương tâm. Nhưng thầy Thiện Duyên chỉ vắn tắt rằng: "Nếu thầy muốn biết sự thật, hãy về gặp ngay Ly Lan mà hỏi, và chừng ấy thầy sẽ biết rằng người đáng kính, đáng tội nghiệp là ai." Còn lại một mình, thầy Thiện Duyên đóng cửa tịnh thất, ngồi suy nghĩ. Thầy nghĩ đủ thứ chuyện tạp nhạp, không đầu đề, thân đề và kết đề. Ngồi chán, thầy lại nằm. Trong quai nghi nằm, thầy cũng làm chừng ấy chuyện, không hơn không kém. Thỉnh thoảng thở dài nặng nhọc, thầy nằm như vậy cho đến chiều. Ráng gượng đi tắm xong, thầy lại trở lên nằm nữa, sau khi gài chặt cửa cái và cửa sổ. màn đêm bao trùm vạn vật, quang cảnh trúc lâm vô cùng vắng vẻ, cảnh vật dường như cũng buồn lây với thầy. Gió không thổi, sóc không kêu, côn trùng im tiếng, những bụi trúc quanh tịnh thất cũng đứng yên bất động. Thầy Thiện Duyên cũng cầu xin cho tâm hồn mình được yên lặng như vậy, nhưng bất thành. Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng chân người. Thầy lắng tai nghe, thì tiếng chân ấy càng gần, và có đến hai người. Thầy đề cao cảnh giác. Bỗng một người cất tiếng:
"Thôi lộn rồi, cô dẫn tôi đi bậy rồi."
Có tiếng trả lời:
"Không lộn đâu, đây nè, đây là tịnh thất của thầy Thiện Duyên, chứ bậy sao được."
Thì ra tiếng nói của hai người nữ. Nhưng tại sao họ đến tìm ta trong giờ này? Thắc mắc trong lòng, thầy càng im hơi nín tiếng, chú ý theo dõi.
Nhưng lạ quá, sao bà vắng lặng thế này?
Thường á, thì thầy không có đi đâu giờ này hết á. À, có lẽ là đang ngồi thiền.
Lên gõ cửa thử xem.
Tôi không dám, thầy rầy chết.
Không sao đâu, nếu sợ bị rầy, cứ nói tên tôi.
Tôi không dám đâu.
Hai người cùng im lặng. Một lúc sau, có tiếng nói trở lại:
"Thôi được rồi, để tôi kêu cửa."
Thầy Thiện Duyên lấy tay rờ lại khoen cửa, thấy đã cài kỹ, thầy yên lòng chờ đợi. Có tiếng chân từ từ bước lên thang, và không lâu có tiếng gõ cửa. Im lặng. Một lúc, tiếng gõ cửa mạnh hơn và gấp hơn. Vẫn im lặng. Có tiếng người dưới đất nói vọng lên:
"Thử đẩy cửa xem, nếu mà có gà bên trong thì tức là có người đó."
Người trên làm theo, và khi biết rõ có người, bèn lớn tiếng gọi:
"Sư huynh ơi, sư huynh ơi."
Thì ra tiếng gọi của Ly Lan. Tiếng gọi như thiết tha cầu khẩn, như uất ức nghẹn ngào. Trước cảnh ấy, thầy Thiện Duyên vô cùng khổ tâm. Thầy ước nếu có cánh, thầy sẽ bay đi ngay lập tức. Trong khi ấy, tiếng gọi sư huynh càng ai oán hơn. Không thể tiếp tục im lặng, thầy sẵn giọng:
"Ai đó, làm gì đến chùa quấy rầy trong đêm tối?"
"Muội là Ly Lan đây mà, bộ sư huynh không nhớ tiếng muội sao?"
"Ly Lan nào, ở đây đâu có ai tên Ly Lan."
Có tiếng thở dài và tiếng nuốt nước miếng nén cơn xúc động.
"Muội là Ly Lan, con ông bá hộ Đa Phúc ở sau Quách Thi. Sư huynh không nhớ muội thật sao?"
"Cô ấy đã mặc áo cưới lên xe qua về nhà chồng, du duyên mới với công tử Trực Hạnh rồi mà. Cô ta làm gì có thì giờ đến rừng trúc này được."
Có tiếng nói cùng lúc với tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng.
"Sư huynh không biết rõ sự thật, sư huynh đã hiểu lầm tất cả. Muội xuất gia làm tỳ kheo ni và theo gót sư huynh đến đây cũng chỉ có một tâm nguyện là để nói hết sự thật ấy cho sư huynh nghe, để huynh không còn hiểu lầm muội nữa."
"Bần đạo không muốn nghe sự thật ấy đâu. Vả lại, sự thật ấy bần đạo đã biết quá rõ ràng. Vậy chứ không phải vì sự thật ấy mà bần đạo trôi dạt đến đây sao?"
"Sư huynh chưa hiểu sự thật. Nếu huynh hiểu thì huynh đã không rời bỏ sao Quách Thi. Xin huynh bình tâm, để muội kể huynh nghe."
"Vô ích, hoàn toàn vô ích. Nếu cô muốn kể thì cứ kể, nhưng bần đạo sẽ bịt kín hai tay."
Ngay lúc ấy, Ly Lan ré lên khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc một lúc, nàng kể:
"Ly Lan đệ không biết kiếp trước đã làm chi nên tội, mà khiến kiếp này gặp toàn những chuyện cay đắng trái ngang. Chịu đựng đến nay đã gần kiệt sức. Vì ai mà thân gái phải trung chuyên, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cả tài sản, trải bao gian khổ hiểm nguy, nắng mưa dầu dãi. Thế mà đến khi trùng phùng, chẳng những không chút đoái tình mà còn phũ phàng chối bỏ."
Kể đến đây, nàng lại khóc to hơn. Thấy chuyện bất ổn, thầy Thiện Duyên thay đổi chiến thuật:
"Ly Lan ơi, nếu muội còn thương tưởng huynh thì hãy nghe lời huynh trở về ni viện ngay tức khắc."
Lời nói của thầy Thiện Duyên hoàn toàn có hiệu quả. Tiếng chân hai người xa dần, tiếng khóc của Ly Lan cũng nhỏ dần, và cuối cùng chỉ còn không khí im lặng của đêm trường và tiếng nhịp tim đập của thầy Thiện Duyên đập mạnh từng hồi nặng nhọc. Suốt đêm hôm ấy, thầy phải quyết tử bám trụ vào điểm tựa duy nhất là hình ảnh từ bi vô lượng của Đức Phật để khỏi bị trận bão Ly Lan xô ngã. Và theo kinh nghiệm mấy lần trước thì trận bão sẽ còn tái diễn dữ dội hơn. Cho nên sáng hôm sau, vừa thấy sức bão giảm tốc độ, thầy liền ôm bát đi khất thực. Và thay vì về chùa, thầy thẳng lên động đá Sukurakata. Khi Đức Phật còn ngủ tại Trúc Lâm thì thỉnh thoảng Ngài cũng đến tịnh dưỡng tại đây. Vì vị trí của động hội đủ những yếu tố thuận duyên. Không quá xa Trúc Lâm, không quá cao, không quá thấp, có nhiều loại cổ thụ bao bọc xung quanh, không khí vừa mát vừa sạch, có suối nước ngọt để uống và không có thú dữ. Trước khi đến đây, thầy chỉ báo cho một mình thầy Thiện Sanh biết và yêu cầu đừng tiết lộ. Nhờ vị trí của động đá hợp cảnh hợp tình nên thầy Thiện Duyên cảm thấy tâm hồn từ từ bớt dao động. Tiếp tục ở luôn 3 ngày, thầy thấy công phu hành đạo có chiều hướng thượng. Thầy định bụng sẽ ở lại lâu thêm để dòng suối đạo tâm được cơ hội chảy xa hơn về đại dương công đức. Một buổi chiều đẹp trời, thầy Thiện Duyên đang ngồi trước động đá niệm kinh. Bỗng từ xa xuất hiện một vị tỳ kheo, chăm chú theo dõi, và khi vị ấy đến gần, thì ra là thầy Thiện Sanh. Sau câu chuyện hàn huyên, thầy Thiện Sanh cho biết là Ly Lan đã ngã bệnh nặng, tình trạng vô cùng bi quan, khó bề qua khỏi. Cô tha thiết cầu xin được nhìn mặt thầy Thiện Duyên lần cuối. Tin này quả thật đã làm cho thầy Thiện Duyên bàng hoàng chới với. Một trận quyết chiến giữa yêu thương và oán hận đã bùng nổ dữ dội, mà tâm hồn thầy là chiến địa trọng yếu. Vì là trận chiến cuối cùng nên hai bên đều dồn toàn lực để quyết thắng. Bên yêu thương thì huy động toàn bộ tình cảm, nghĩa ân, những cử chỉ ân tình giúp đỡ, những món quà đậm đà thương yêu, những kỷ niệm ngọt ngào thi vị, những đau đớn thân thể mà Ly Lan phải chịu đựng vì thầy, những đọa đầy cơ cực trên dặm trường tìm kiếm, những hy sinh cao quý có 102 trong việc cứu mạng thầy, những giọt lệ vui mừng cũng như buồn khổ đã chảy ra vì thầy, và thái độ dứt khoát hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho thầy, vân vân và vân vân. Ngần ấy tiêu chuẩn tốt kêu gọi thầy hãy cấp tốc hợp tác để đánh bại quân thù. Nhưng bên oán hận cũng không chịu kém thế. Địch cũng có những trợ thủ vô cùng nguy hiểm, như nhân phẩm bị xúc phạm, tự ái bị thử thách, nghĩa ân bị khinh thường, tình yêu bị lường gạt, lòng chân thành bị mỉa mai, tình thủy chung bị chối bỏ, vân vân và vân vân. Tất cả những tiêu chuẩn ấy cũng réo gọi thầy liên thủ để đánh lại đối phương. Cuối cùng, tiếng gọi của yêu thương vẫn thắng thế. Thầy dặn thầy Thiện Sanh về trước, báo tin thầy sẽ đến. Trước khi đi, thầy Thiện Sanh không quên thúc hối:
xin thầy hoan hỷ đến thật gấp, kẻo không còn kịp nữa.
Thế là thầy Thiện Duyên đành phải đồng hành với thầy Thiện Sanh. Hai vị đến nơi thì màn đêm cũng vừa bao trùm ni viện. Ni trưởng và các vị có trách nhiệm cung thỉnh hai vị vào ngay hậu đường, nơi Ly Lan đang nằm kiệt sức. Nhờ có ánh đèn dầu và nhờ ngồi gần giường nên thầy Thiện Duyên nhìn thấy Ly Lan rất rõ. Cặp mắt hơi sâu và nhắm nghiền, gương mặt hốc hác, da dẻ xanh xao, thân hình tiều tụy, hơi thở rất yếu. Những nét diễm kiều ngày xưa hoàn toàn mất hẳn. Trước cảnh ấy, thầy Thiện Duyên cảm thấy cõi lòng se lại. Ni trưởng gọi Ly Lan báo tin thầy đến. Thấy nàng chưa nghe, ni trưởng kê miệng gần tai và lặp lại câu nói. Bấy giờ Ly Lan mới từ từ mở mắt. Vừa thấy thầy Thiện Duyên, nàng gọi ngay: sư huynh, sư huynh. Trong khi nước mắt trào ra chảy dài theo má hốc, với giọng nói nghẹn ngào xúc động, thầy Thiện Duyên chậm rãi:
muội, huynh đã đến thăm muội và đang ngồi gần muội đây.
Cố chắp tay lên ngực lễ thầy, nàng nói thật nhỏ:
sư huynh hoan hỷ ngồi gần thêm chút nữa để cho muội được nhìn rõ mặt huynh lần cuối. Muội đã mòn hơi lắm rồi.
Thầy Thiện Duyên cố nén giọt lệ thương tâm, kéo ghế lại gần, trong khi tự tay cầm chiếc đèn dầu vừa rọi gần mặt vừa nói:
muội, huynh đang ở ngay trước mặt muội đây.
Sư huynh ơi, trước giờ chính miệng huynh cho muội được tỏ bày sự thật để huynh hết hiểu lầm và để muội được an tâm nhắm mắt.
Nói đi muội, huynh sẵn sàng nghe đây.
Huynh à, trước khi huynh rời xa Quách Thi, huynh có nhận được một lá thư giả mạo nét chữ của muội. Cùng lúc muội cũng nhận được một bức thư giả mạo nét chữ của huynh. Hai lá thư ấy đều do công tử Trực Hạnh là tác giả. Huynh thì tin và bỏ muội ra đi, nhưng muội thì không tin. Sau khi tìm hiểu và biết rõ sự thật, muội bèn bỏ nhà xuất gia. gia làm tỳ kheo ni để có cơ hội tìm gặp huynh với một tâm nguyện duy nhất là nói rõ cho huynh biết sự thật ấy. Giờ đây tâm nguyện đã thành, muội rất an lòng nhắm mắt. Xin huynh tha tội cho muội.
Muội ơi, giờ thì tất cả sự thật đã được phơi bày, huynh không còn buồn phiền muội nữa. Chúng ta chỉ là hai nạn nhân đáng thương, muội hoàn toàn vô tội. Huynh chỉ tiếc là tự mình đã đánh mất một quá khứ vô cùng thơ mộng và thần tiên. Huynh thành thật xin lỗi muội vì đã nông nổi kém trí, làm khổ muội quá nhiều.
Cố lấy hơi tàn, nàng mấp máy.
Được như vậy làm muội mãn nguyện lắm rồi.
Nàng từ từ nhắm mắt, ngủ giấc ngàn thu. Quá xúc động, thầy Thiện Duyên nghẹn ngào qua giọt lệ thương tâm.
Đi đi muội, đi về cảnh giới an vui và ở đó chờ huynh.